Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ tư lúc 5:30 tại miền Nam California và chiều thứ sáu lúc 5:15 tại San Jose.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Một tuần lễ nữa đã trôi qua, và hôm nay chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành. Chúng tôi ước mong những điều chúng tôi chia sẻ hàng tuần cũng giúp quý vị được phần nào trong việc xây dựng hôn nhân cho hạnh phúc bền lâu và gia đình được vững mạnh. Chúng tôi cũng mong ước quý vị sẽ dâng đời sống mình cho Chúa làm chủ, để được Chúa hướng dẫn, ban phước trong đời sống hiện tại và được hưởng ơn cứu rỗi Chúa ban khi chúng ta từ giã đời tạm này. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về những điều chúng ta cần tránh khi vợ chồng có chuyện không vui vì bất đồng ý kiến hay hiểu lầm nhau. Như chúng tôi chia sẻ trong câu chuyện gia đình trước đây. Mục sư Ed Young là tác giả quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân. Trong đó, ông có trình bày 7 điều chúng ta cần tránh khi giữa vợ chồng có điều bất bình, không vui. Trong các câu chuyện gia đình gần đây, chúng tôi có chia sẻ với quý vị 4 điều trong số 7 điều chúng ta cần tránh. Đó là, thứ nhất, không che giấu buồn giận trước những sự việc nghiêm trọng, cần biểu lộ phiền giận. Thứ hai, khi đang giận, đừng phản ứng quá đáng, tránh những hành động hay lời nói gây tổn thương cho nhau. Điều thứ ba chúng ta cần tránh là không đem nan đề của vợ chồng nói cho mọi người biết. Và thứ tư, đừng đưa chính mình vào chỗ khó xử vì tuyên bố những điều mình không thể làm được. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp những điều khác chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều buồn nhau hay phiền giận nhau. Điều thứ năm chúng ta cần tránh là đừng rút vào vỏ ốc để tránh xung đột. Có người gọi đây là phương cách của con rùa. Mỗi khi gặp nguy hiểm hay thấy trước mặt có điều gì không ổn, con rùa thường rụt cổ lại và trốn dưới cái mu rùa, để không nhìn thấy nguy hiểm hay khó khăn trước mắt, hoặc là để không phải đối phó với những điều đó. Đây cũng là hình ảnh mô tả những người khi có điều phiền giận vợ hay chồng thì im lặng, không nói ra, không bày tỏ phản ứng, làm như là mình không thấy, không nghe, không biết hoặc là không có mặt, không hiện hữu. Dĩ nhiên khi vợ chồng có điều bất bình hay phiền giận nhau mà chúng ta im lặng, không nói, không phản ứng trong vài giây phút để kiềm chế sự phiền giận, để suy xét lại việc đã xảy ra hoặc suy nghĩ những lời mình sẽ nói, thì đó là điều tốt. Như lời khuyên mà chúng ta thường nghe, hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Tuy nhiên, nếu khi phiền giận vợ hay chồng mà chúng ta giữ trong lòng và thầm nhủ, mình sẽ không bao giờ nói ra, cũng không bày tỏ một phản ứng nào, thì đó là điều nguy hiểm chúng ta phải tránh. Hoặc là trong lòng thì rất căm giận, nhưng nhất định không biểu lộ mà cứ giữ im lặng chờ đến khi nào hay ngày nào người kia biết lỗi, nhận lỗi và xin lỗi, thì chúng ta mới nói chuyện lại. Đây cũng là điều nguy hiểm cho tình cảm vợ chồng. Sự im lặng này sẽ tạo một khoảng cách giữa hai người. Chúng ta im lặng càng lâu, khoảng cách đó sẽ càng rộng lớn và khiến vợ chồng càng khó giải hòa với nhau. Hơn nữa, khi vợ chồng gặp nhau mỗi ngày mà không nói chuyện, không nhìn nhau, sự phiền giận căng thẳng giữa hai người sẽ gia tăng nan đề sẽ trở thành to lớn hơn và vợ chồng càng khó làm hòa với nhau. Vì vậy, để tránh tình trạng chiến tranh lạnh vô cùng nguy hiểm này, khi vợ chồng có điều buồn phiền hay hiểu lầm nhau, chúng ta không nên sử dụng vũ khí im lặng, nhưng cần tìm thì giờ hay cơ hội nói lên điều mình không vui hay không đồng ý để cùng thông cảm và giải hòa với nhau càng sớm càng tốt. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta lời khuyên dạy thật quan trọng về vấn đề phiền giận mà chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng mỗi khi có điều không vui với người chung quanh, nhất là với người bạn đời. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Theo lời Kinh Thánh dạy ở đây, chúng ta thấy trước hết, khi phiền giận ai, chúng ta phải cẩn thận đừng phạm tội, tức là đừng nói hay làm điều gì gây tổn thương cho người mình giận hay tổn thương tình cảm giữa hai người, cho hả sự phiền giận trong lòng. Và điều thứ hai chúng ta cần thực hành là đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Chúng ta đều biết khi mặt trời lặn là một ngày chấm dứt. Đó là khi chúng ta ngưng nghỉ công việc, trở về với người thân yêu trong gia đình, là lúc dành thì giờ cho nhau để cho tâm trí nghỉ ngơi trong giấc ngủ an bình trong đêm. Qua lời khuyên này, Chúa nhắc nhở chúng ta đừng giận lâu, đừng giận quá một ngày, nhưng phải giải hòa và tha thứ nhau nội trong ngày hôm đó. Khi chúng ta giận ai mà đến cuối ngày vẫn còn giận, rồi cứ suy nghĩ đến chuyện không vui và đem những phiền giận đó vào trong giấc ngủ là điều rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho sức khỏe, khiến chúng ta mất ngủ và nan đề càng khó giải quyết hơn. Vì càng suy nghĩ, ta càng thấy mình đúng, người kia sai và càng giận nhiều hơn nữa. Điều thứ sáu chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều không vui với nhau, đó là đừng làm lớn chuyện hay than phiền quá đáng, quá nhiều về những chuyện nhỏ nhặt. Nhiều người có tính hay nhớ chuyện cũ, nhất là những chuyện không vui, chuyện mà mình không đồng ý, như là nhớ lỗi lầm nhỏ nhặt của vợ, của chồng. Rồi khi người đó lỡ làm điều gì mình không thích hay không đồng ý, thì đem lỗi lầm cũ ra nhắc lại, hay nói thêm vào, làm cho lớn chuyện hơn. Có một bà vợ kia khi đi chợ, lỡ làm mất mấy chục đồng. Bà về nói cho chồng biết, chồng không an ủi nhưng lại nói, bà cứ làm mất tiền hoài, đi đâu cũng quên cái này, mất cái kia, làm tổn hại ngân quỹ gia đình biết là bao nhiêu. Lời nói thiếu thông cảm, thiếu yêu thương đó của chồng, không đem lại an ủi, nhưng khiến người vợ buồn và ân hận nhiều về lỗi lầm sơ sót của mình. Một ví dụ khác, có người vợ kia, con đang bị bệnh, nên dặn chồng khi đi làm về nhớ ghé mua thuốc cho con. Nhưng ông chồng lại quên. Khi chồng về không có thuốc cho con uống, bà vợ giận nên nói, anh thật là quá tệ, con đau, không lo, không chăm sóc. Chỉ nhờ có một chuyện nhỏ là mua thuốc cho con mà cũng không nhớ, không mua. Rồi bà vợ nói tiếp, chuyện gì anh cũng quên. Từ hồi nào tới giờ, cái quên của anh làm hỏng bao nhiêu việc mà anh không sửa đổi. Anh có thương gì vợ con đâu. Sau khi nói những lời trách móc nặng nề đó, người vợ lại khóc to lên, khiến ông chồng rất là ân hận và khổ tâm. Thưa quý vị, đây là những người hay làm lớn chuyện, nói quá đáng về những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Khi vợ hay chồng chúng ta vấp váp, lỡ quên hay làm điều lầm lỗi, chúng ta cần thông cảm và tha thứ. Nếu người đó nhận biết lỗi lầm và thật lòng ân hận, hối lỗi, chúng ta phải tha thứ và quên đi. Đừng bao giờ nhắc lại, khiến người đó càng khổ tâm. trong mối quan hệ với người chung quanh, nhất là với người thân trong gia đình. Xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy như sau đây. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy cư xử với nhau cách nhân từ, đầy dẫy tình thương yêu, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước tôi nói với quý vị về mùa đông và hôm nay tôi muốn nói về mùa xuân, mặc dù còn 3 tuần nữa mới đến Tết. Kinh Thánh có lời mô tả về mùa xuân như sau. Sách Nhã Ca chương 2 câu 11 và 12. Mùa đông đã qua, mưa không còn rơi nữa. Muôn hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến và tiếng chim hót vang khắp mọi nẻo quê nhà. Có 3 yếu tố về mùa xuân được nhắc đến trong lời Kinh Thánh này. Đó là mưa không còn, hoa nở và chim hót. Tất cả đều là dấu hiệu của mùa xuân qua thiên nhiên. Mưa không còn rơi nữa, hàm ý là nắng đã đến. Nắng ấm và ánh sáng mặt trời là dấu hiệu của mùa xuân. Chúng ta đều biết mặt trời là nguồn năng lượng, nhưng cũng là nguồn của sự sống. Không có mặt trời, chúng ta không thể sống. Ánh sáng là sản phẩm đầu tiên của công trình sáng tạo. Sách Sáng Thế Ký ghi, ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng trời và đất. Đất không có hình dạng và trống không. Bóng tối bao trùm mặt vực và thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán, phải có ánh sáng, thì có ánh sáng. Ánh sáng là điều đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng bằng lời phán của Ngài. Đức Chúa Trời phán phải có ánh sáng thì có ánh sáng. Ánh sáng là yếu tố đem lại sự sống. Có thể nói ánh sáng và sự sống đi chung với nhau như chúng ta đọc trong Phúc Âm Giăng. Trong Ngài có sự sống là ánh sáng cho loài người. Ngài ở đây là nói đến Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, Ngài được gọi là ánh sáng cho loài người. Chính Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Một lần nữa chúng ta thấy ánh sáng và sự sống đi chung với nhau. Chúa Giê-xu được gọi là ánh sáng của sự sống, nghĩa là ánh sáng đem lại sự sống. Người nào bước đi trong ánh sáng của Chúa sẽ được Ngài hướng dẫn và sống trong ánh sáng đó. Con người sẽ thật sự tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Sứ đồ Giăng, môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, sau những năm sống gần gũi với Chúa và có kinh nghiệm với Chúa, đã viết những lời như sau. Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào. Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài tẩy sạch mọi tội của chúng ta. Có 3 chân lý trong lời tuyên bố này. Thứ nhất, Thiên Chúa là ánh sáng. Thứ hai, người làm theo chân lý là người sống trong ánh sáng. Và thứ ba, người sống trong ánh sáng có mối tương giao với Chúa, có mối tương giao với nhau và kinh nghiệm một đời sống được tha thứ. để chúng ta bước đi trong ánh sáng cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta. Chúng ta đang chờ đón mùa xuân, và nói đến mùa xuân là nói đến ánh nắng của mặt trời mùa xuân. Kinh Thánh gọi đó là ánh sáng. Ánh sáng đó đã đến trần gian này hơn 2.000 năm trước, qua sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Đó là ánh sáng soi sáng tâm linh chúng ta, dẫn chúng ta đi trong con đường sống. Điều kiện là chúng ta phải bước đi trong ánh sáng đó. Chúa Giêsu phán, ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối. Theo Chúa nghĩa là tin nơi Ngài, để cho Ngài làm chủ đời sống, để cho Ngài hướng dẫn đời sống. Nhân loại vẫn tiếp tục đi trong bóng tối, trong mùa đông của cuộc đời, vì đã không đến với Chúa Giêsu là ánh sáng của mùa xuân. Hai dấu hiệu khác của mùa xuân là hoa nở và chim hót. Muôn hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến và tiếng chim hót vang khắp mọi nẻo quê nhà. Hoa nở và chim hót là nói đến sự sống. Không gì đẹp bằng hoa xuân sau những tháng mùa đông băng giá. Cây cối như đã hồi sinh trong mùa xuân và tiếng chim hót như nhắc chúng ta rằng mùa xuân đã đến. Nhà thơ Xuân Diệu trong bài thơ Xuân Không Mùa đã viết những lời như sau. Một ít nắng, vài ba sương mỏng thấm, mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu. Thế là xuân, tôi không hỏi chi nhiều. Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng, xuân là khi nắng rạng đến tình cờ, chim trên cành, há mỏ, hót ra thơ. Xuân là lúc gió về không định trước. Xuân Diệu muốn nói gì trong những lời thơ này? Ông muốn nói rằng mùa xuân thật sự là mùa xuân ở trong tâm hồn, không cần phải đợi đến mùa xuân ba tháng. Ông nói xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. Quý vị có đang có mùa xuân ở trong tâm hồn mình như vậy không? Kinh Thánh dạy, ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Thưa quý vị, đó là mùa xuân trong tâm hồn. Tâm hồn của những người có Chúa ngự trị. Ở trong Chúa cứu thế, nghĩa là được liên kết với Ngài, hòa làm một với Ngài qua đức tin của chúng ta. Đức tin nơi Chúa cứu thế sẽ giúp đời sống chúng ta được đổi mới. Những gì cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Chúa Giêsu đã làm tất cả. Ngài đã mang tội của chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin Chúa để đời sống được đổi mới và sẽ có mùa xuân bất tận trong tâm hồn.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1459. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1459. Nghe trên Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Xin cảm ơn quý vị.
Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay, hoặc nếu muốn nhận CD để chia sẻ với bạn bè và người thân, xin cũng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim, California, 92801.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau trên làn sóng thường lệ của Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Đàn chim đua bay trên khóm hoa, bao tin vui xuân đến bên hiên nhà. Cười đua bay đi ca vang khắp nơi, hát câu ca vui chúc xuân về. Người người vui xuân trong câu chúc nhau cầu thuận hòa an vui. Còn được thêm ơn trong khi tuổi cao, Chúa ban cho trọn đời vui tươi. Chia ngài ban phước thiêng cho con được vui xuân hoài, xin cho được may mắn luôn cất tiếng ca mừng xuân. Từ một năm chưa đi qua rất nhanh, giờ mùa xuân tươi vui đã đến rồi, mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi. Đào mong manh đưa theo gió mây, cánh xuân vui tươi lướt bên hiên nhà, tràn ngập vui từ trên muôn cánh hoa. Gió heo may đưa bước vô nhà, mọi sự do nơi tay Thiên Chúa thôi. Chúa ban cho người mùa xuân tươi, ngài làm nên hoa xuân để ngát hương. Chúa ban cho trời đẹp muôn phương. Cho ngài ban phước thiêng, cho con được vui xuân hoài, xin cho được may mắn luôn cất tiếng ca mừng xuân. Một năm trôi đi thật rất nhanh, giờ mùa xuân tươi vui đã đến rồi, mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm, cầu muôn phước trong tôi. Ngài ban phước thiêng cho con được vui xuân hoài, xin cho được may mắn luôn cất tiếng ca mừng xuân. Kìa một năm trôi đi thật rất nhanh, giờ mùa xuân tươi vui đã đến rồi, mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm, cầu muôn phước trong tôi. Mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi.